This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Những bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay được Hoàng Tính cập nhật trên các website mà có rất nhiều người Việt vào đây để xem. Và những cái bản tin này thực hiện cho cái chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự của ngày hôm nay, thưa quý vị. Rổ tin Trần Lưu Quang, Trần Hồng Hà được sắp xếp cái ghế phó thủ tướng, thưa quý vị. Một cái hình chụp văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam rò rỉ qua cái trang mạng xã hội của Việt Nam đó. Trong cái ngày hôm qua, ngày 31 tháng 12, 2022, thì thưa quý vị đã nêu rõ cái danh tính của giới chức của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ định cho cái ghế gọi là cái ghế phó thủ tướng của nước này, nước Việt Nam, thưa quý vị. Và theo cái văn bản này thì ông Trần Lưu Quang, bí thư thành ủy của thành phố Hải Phòng, được sắp xếp để mà Quốc hội phê chuẩn cái chức vụ phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp dự kiến sẽ diễn ra vào cái ngày 5 tháng Giêng 2023, tức là những ngày sắp tới đây. Văn bản đã được nhìn thấy là có đóng dấu đỏ và có chữ ký của bà Nguyễn Thị Thanh, bà này giữ chức là trưởng ban công tác đại biểu. Một cái văn bản tương tự nêu danh tính của ông Trần Hồng Hà, ông này giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, được phân công cho cái ghế phó thủ tướng còn lại đang để trống. Hai văn bản nêu trên cho thấy là Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn theo cái thông lệ giới thiệu để mà bầu, tức là chỉ định bầu lãnh đạo và các dân biểu đều là ông nghị gật, thưa quý vị, gật, gật, nè, đó, chứ không phải nghị lắc nha, thưa quý vị, nghị gật không à. Chỉ biết nhấn nút theo cái lệnh của đảng, đó. Một ngày trước thì đúng như tin đồn trên mạng xã hội, tại cái phiên họp bất thường của Ban Chấp hành Trung ương, Đảng Cộng sản Việt Nam đã loan báo cho hai phó thủ tướng là ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam cùng nghỉ một lượt. Chút xíu đây thì Hòa Tính cũng sẽ gửi đến quý vị về cái bản tin này. Theo như tờ báo VN Express thì thông cáo ngắn gọn phát đi ngay sau khi cái phiên họp bất thường của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về cái việc cho nghỉ hai phó thủ tướng mà không nêu cái lý do cụ thể để nói về cái quyết định này. Báo này úp mở rằng là ông Minh mất ghế do dính cái vụ gọi là chuyến bay giải cứu bị Bộ Chính trị quy kết là gây hậu quả nghiêm trọng bất bình trong xã hội. Cùng lúc ông Đam mất chức do bị quy trách nhiệm khi mà kiêm nhiệm cái ghế bí thư ban cán sự của Đảng Bộ Y tế Cộng sản và dính cái vụ gọi là mua sắm bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á trong cái thời đại dịch COVID hoành hành dữ dội tại đất nước Việt Nam, mà nặng nhất đó là Sài Gòn, như quý vị biết. Do tin hai di chức này thay thế ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam chỉ được công bố cũng như là xác nhận vào cái ngày 5 tháng Giêng tại nghị trường, thì các báo Việt Nam hiện vẫn giữ, phải gọi là vẫn giấu cái danh tánh hai cái người kế nhiệm này. Cũng trong cái ngày 5 tháng Giêng tới đây thì các đại biểu Quốc hội dự kiến là sẽ nhất trí với đa số phiếu miễn nhiệm hai ông Phạm Bình Minh cũng như là ông Vũ Đức Đam. Hiện thì cũng chưa rõ là hai ông này có được hạ cánh an toàn chính thức về hưu vào cuối năm 2023 theo như cái văn bản rò rỉ trước đó, hay là lại vào lò của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, vì dính đến cái vị cái vụ Việt Á cũng như là chuyến bay giải cứu hay không, chúng ta hãy chờ xem. Như Hoàng Tính nói là Hoàng Tính sẽ được tiếp cái bản tin này bằng cái bản tin mà là cái ông Phạm Bình Minh cũng như là ông Vũ Đức Đam, hai ông này cũng nổi như cồn trong cái Đảng Cộng sản Việt Nam trong khoảng thời gian vừa qua, cùng mất ghế bởi vì cái vụ máy bay giải cứu ông Việt Á, thưa quý vị. Đúng như tin đồn trên mạng xã hội, tại phiên họp bất thường diễn ra vào chiều 30 tháng 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã loan báo cho hai phó thủ tướng là ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam cùng nghỉ một lượt. Theo như báo VN Express thì thông cáo ngắn gọn phát đi ngay khi mà phiên họp bất thường của Ban Chấp hành Trung ương về cái việc cho nghỉ hai phó thủ tướng không nêu lý do cụ thể về cái quyết định này, chỉ nói nghỉ là nghỉ. Ông Phạm Bình Minh, 63 tuổi, bị cho thôi chức vụ ủy viên Bộ Chính trị kiêm ủy viên Trung ương Đảng. Trong lúc mà ông Vũ Đức Đam, 59 tuổi, thì thôi chức ủy viên Trung ương Đảng. Điều này đồng nghĩa là cả hai ông mất luôn cái ghế phó thủ tướng. Trên tờ VN Express thì cái vụ ông Minh mất ghế liên quan đến cái bản kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư vào 3 ngày trước rằng là Ban Cán sự Đảng bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2016-2021 vi phạm cái nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo để cho Bộ Ngoại giao vi phạm quy định trong tham mưu tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước trong cái cơn đại dịch COVID-19 hoàn ảnh Việt Nam trong khoảng thời gian trước. Ông Phạm Bình Minh từng ngồi cái ghế Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2011 cho đến 2021, là con trai của ông Phạm Văn Cương, từ là Nguyễn Cơ Thạch, cũng là cố của Bộ trưởng, cố Bộ trưởng Ngoại giao. Thưa quý vị, tức là ông cha là ngồi cái ghế này thì ông con cũng ngồi ghế này luôn, ông cha truyền con nối. Thưa quý vị, mà không biết giờ đuổi ông này đi rồi, không biết con của ông Bình Minh ông có nối được hay không nữa. Cái sai phạm về cái vụ bê bối của ông Minh và các thuộc cấp trong cái vụ chuyến bay giải cứu bị Bộ Chính trị quy kết là gây hậu quả nghiêm trọng, bất bình thường trong xã hội, làm sai lệch. Sai lệch cái gì? Sai lệch chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, giảm uy tín của tổ chức Đảng, cũng như là cái ngành ngoại giao. Bản tin của VN Express vào hôm 30 tháng 12 phân tích thêm. Ông Vũ Đức Đam quy cái trách nhiệm khi mà kiêm nhiệm cái ghế bí thư ban cán sự Đảng Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam từ tháng 10, 2019 cho đến tháng 7, năm 2020. Đầu năm thì cái năm 2020 thì khi mà dịch COVID-19 bùng nổ tại Việt Nam thì ông Đam làm trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 và đảm nhiệm cái vai trò này đến tháng 8 của năm 2021. Hồi tháng 3 thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận Ban Cán sự Đảng lãnh đạo Bộ Y tế của nhiệm kỳ 2016-2021 kết luận rằng cái nhóm này là thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo để một số những cái nhân sự và đơn vị vi phạm quy định của Đảng, pháp luật và nhà nước. Các vi phạm được cho là đã xảy ra trong cái đánh giá chuyên môn, kiểm tra, giám sát, cấp phép, cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá, cũng như là mua sắm cái bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á. VN Express cho biết thêm là dự kiến vào ngày 5 tháng Giêng thì Quốc hội Việt Nam trong cái khóa 15 sẽ họp bất thường lần thứ nhì để mà xem xét một số những cái vấn đề cấp bách, trong đó có cái quyết định về cái gọi là cái công tác nhân sự đại biểu cũng như là nhân sự khác nữa. Vào hôm đó thì Quốc hội Việt Nam sẽ chính thức xác nhận tin là hai ông Phạm Bình Minh cũng như là ông Vũ Đức Đam sẽ mất ghế phó thủ tướng và công bố hai người khác ngồi vào cái ghế này, tức là ngồi thay ghế. Thưa quý vị, trước đó thì có một cái tấm ảnh được đăng tải trên Facebook Hoàng Dũng vào đêm 25 tháng 12 cho hay là cả ông Đam và ông Minh cũng bị cho thôi cái chức vụ phó thủ tướng từ ngày 1 tháng 2, 2023 và hai ông này chính thức nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 12, 2023. Facebook Nguyễn Lê Nguyễn Hương Trà, người được cho là thạo tin về chính trường Việt Nam, đã đăng bài nêu suy đoán ông Lê Minh Hưng, bí thư Trung ương Đảng, sắp được đẳng cấp nhắc làm phó thủ tướng thường trực, tức là thay thế của ông Phạm Bình Minh. Và cùng lúc ông Lê Hoài Trung, trưởng ban đối ngoại Trung ương, sẽ nhận ghế phó thủ tướng phụ trách ngoại giao. Và cùng cái ngày 30 tháng 12 2022 thì trên tờ báo Tuổi Trẻ Việt Nam cho hay là Ban Chấp hành Trung ương đã có cho cái ý kiến về hai cái nhân sự để mà Bộ Chính trị có quyết định giới thiệu Quốc hội khóa 15 phê chuẩn cái chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 để thay thế cho ông Phạm Bình Minh cũng như là ông Vũ Đức Đam đó, thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự, bản tin đầu trong cái năm mới, hoàn tin sự gửi đến cho quý vị những cái thay đổi nhân sự cũng như là bắt giam kỷ luật này nọ đó. Thưa quý vị, chưa có gì tình hình kinh tế thì cái đoạn sau thì Hòa Thính cũng sẽ nói, cũng như là ở bên ngoài thế thái nhân tình sao, còn bây giờ là trên cái bộ nào có chóp bu đó là nó như vậy, dưới cái bộ nào chóp bu chút xíu là cái bộ mà lưng lửng chút xíu, tức là bộ mà quản lý những cái nhóm mà quản lý về những cái tỉnh thành phố thì đã bị kỷ luật hai cựu phó chủ tịch Gia Lai, vẫn được cho ghế mới, thưa quý vị, kỷ luật rồi, hai phó chủ tịch của Gia Lai rồi bị kỷ luật rồi đó, nhưng mà vẫn được cho ghế mới nữa, thưa quý vị. Vâng, bản tin đã cho hay 10 ngày sau cái vụ mà bị mất ghế thì ông Hồ Phước Thành cũng như Đỗ Tiến Đông là hai cựu phó chủ tịch của tỉnh Gia Lai được đặng ưu ái cho nhận ghế mới. Ưu ái, thưa quý vị. Theo như tờ Người Lao Động hôm 29 tháng 12, ông Đỗ Tiến Đông, 46 tuổi, được cho làm phó thủ tướng ban tuyên giáo tỉnh ủy Gia Lai, trong lúc mà ông Hồ Phước Thành, 54 tuổi, làm phó chánh văn phòng của tỉnh Gia Lai. Hai cái chức danh nêu trên tuy không có oai vệ và ngon ăn bằng cái ghế phó chủ tịch tỉnh, nhưng mà cũng giúp cho hai ông Đông và ông Thành gỡ gạc chút thể diện, do họ bị mất chức đường đột và có uy tín cũng giảm sút đi. 10 ngày trước đó thì theo như tờ báo Dân Trí thì hai ông này cùng với một phó chủ tịch khác của tỉnh, đó là ông Khờ Bắc Thuyên, đều bị cảnh cáo và cho thôi chức vụ hiện tại do vi phạm cái nguyên tắc gọi là nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, vi phạm quy định về đất đai quy hoạch. Ngoài ra thì ba ông phó chủ tịch Ủy ban Gia Lai còn bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương quy kết gọi là báo cáo không trung thực khi mà đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sân góp đắc đo sân góp có cái tên là đắc đo. Thưa quý vị, sau khi mà bị kỷ luật do có cái nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì ông Cờ Bắc Thuyên đã không được cho ghế mới như là hai ông Đông và ông Thành. Liên quan đến vụ sai phạm nêu trên thì ông Võ Ngọc Thành là dự chức là chủ tịch của tỉnh Gia Lai bị cách chức hồi giữa tháng 9, cũng nên sau đó ông này cũng đã xin nghỉ hưu trước tuổi. Và thưa quý vị, cái việc một giới chức bị cách chức và cho ghế mới ở ban tuyên giáo đã có một tiền lệ từ trung ương đến địa phương. Sau khi bị mất ghế Bộ trưởng Bộ Giáo dục Việt Nam hồi tháng 4 của năm ngoái thì ông Phùng Xuân Nhạ đã được đẳng cho ngay cái ghế là phó trưởng ban tuyên giáo trung ương nhé, thưa quý vị, từ cái chức Bộ trưởng Giáo dục Việt Nam đó, phải không? Đó thì ông Nhạ được đẳng cho hạ cánh xuống, còn cái ghế gọi là phó trưởng ban tuyên giáo trung ương cũng là phó, cũng ok hả, thưa quý vị ha. Hồi tháng 6 năm ngoái thì bà Trần Hồng Thắm, bà là giữ chức giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ, xin nghỉ việc sau khi mà bị tố cáo sai phạm, nhưng mà lại được đẳng điều động làm phó trưởng ban tuyên giáo của thành ủy Cần Thơ, cũng là phó luôn nha, thưa quý vị. Liên quan đến sai phạm của bà Thắm thì tờ Người Lao động ở trong nước cho biết bà này bị một số những người giáo viên thuộc cấp tố cáo của bà không tuân thủ quy định thời gian đánh giá xếp loại công chức viên chức và xét thi đua khen thưởng. Ngoài ra thì bà Thắm bị cho là đã để xảy ra thiếu sót sai phạm trong công tác cán bộ, gây dư luận không tốt trong ngành đó, thưa quý vị. Thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự đó, chóp bu, cái chóp lửng lửng là như vậy. Bây giờ chóp những cái cơ quan, thì thưa quý vị, cơ quan làm ra tiền, cơ quan tạo ra đồng tiền, cơ quan để cho mọi người muốn có tiền, gọi là việc lốt, thưa quý vị. Việc lottery đó, thưa quý vị, do là sẽ xử lý Facebook nghi ngờ là một người hai lần lĩnh độc đắc. Người chơi vé số việc lốt ở Việt Nam nghi ngờ hai người trúng giải jackpot của hai kỳ khoai số là một, bởi vì họ đeo mặt nạ giống, có chiều cao giống, có mái tóc cũng giống nhau. Tuy nhiên, khi mạng xã hội đăng tải cái mối nghi ngờ thì việc lót dọ là sẽ xử lý Facebooker này. Theo như tờ báo Zin, đại diện cho việc lót cho rằng là các buổi lễ trao thưởng jackpot đều diễn ra rất là minh bạch, rất là công khai, có đầy đủ các thông tin ở trên trang web, fanpage và phương tiện thông tin đại chúng. Hồ sơ trả thưởng rồi thông tin người trúng thưởng cũng đã được lưu trữ theo cái quy định của pháp luật để phục vụ cho các cơ quan thanh tra, kiểm tra khi mà có yêu cầu cụ thể. Việc Lốt đã tự nhận là họ là xổ số điện toán Việt Nam, cung cấp các sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán nhằm mang lại cơ hội tốt hơn cho cộng đồng. Theo thông lệ thì hầu hết những cái người trúng giải đều đeo mặt nạ cũng như là ẩn danh nha thưa quý vị. Trúng số mình Việt Nam là đều phải đeo mặt nạ cũng như là đều ẩn danh hết trơn đó nha. Không giống như người Mỹ công khai giống như quý vị thấy. Báo Zin vào hôm 30 tháng 12 đã dẫn thông cáo của công ty Vietlott liên quan nghi vấn của một số những Facebooker trên mạng xã hội rằng hai người trúng jackpot Mega 6,45 trị giá 43,3 tỷ đồng hồ, tương đương 1,8 triệu Mỹ Kim trong kỳ quay 942 và jackpot Mega 6,45 trị giá 72 tỷ 3 đồng hồ, tương đương 3 triệu Mỹ Kim trong cái kỳ quay của loạt số 966 là một người. Và theo quan điểm của cộng đồng mạng thì hình ảnh trao thưởng được Vietlott đưa lên cho thấy hai người đàn ông cầm cái bảng lĩnh thưởng có một cái kiểu tóc và dáng người giống nhau. Thông tin này lan truyền nhanh chóng và tạo ra rất là nhiều ý kiến trái chiều về cái tính minh bạch của giải thưởng. Trên tờ báo Zin đã viết là như vậy. Phản hồi về cái nghi vấn này thì thông cáo của Vietlott cho biết công ty này đã ghi nhận hàng loạt những cái trang mạng xã hội đưa thông tin tiêu cực không chính xác làm ảnh hưởng uy tín hình ảnh của doanh nghiệp. Vietlott là một cái doanh nghiệp 100% có vốn nhà nước do Bộ Tài chánh Cộng sản Việt Nam quản lý. Các hoạt động của Vietlott đều được tuân thủ các quy định của pháp luật theo các chuẩn mực của Hiệp hội Sổ số Thế giới và đảm bảo một cái tính trung thực, khách quan cũng như là minh bạch theo thông cáo nêu trên. Đồng thời thì Vietlott cũng đe dọa thu thập bằng chứng và đề nghị đến các cơ quan quản lý nhà nước, ám chỉ đó là Bộ Công an cũng như là Bộ Thông tin Truyền thông sẽ đến để mà làm rõ cái trách nhiệm của các trang tin, trang mạng xã hội đã gây ảnh hưởng đến hoạt động của công ty Vietlott như thế nào. Liên quan nghi vấn về cái người trúng giải Vietlott thì mạng xã hội Việt Nam Business Insight vào hôm 19 tháng 12 đã dẫn một cái ý kiến của một thành viên cho biết Vietlott hoạt động 6 năm nhưng lại có đến 350 người trúng jackpot, còn Powerball ở Mỹ có tuổi đời 30 năm nhưng chỉ có 300-400 người trúng. Tôi quý vị, 6 năm nhưng mà có đến 350 người trúng Việt Nam ở Mỹ. Powerball của Mỹ 30 năm hành nghề rồi nhưng mà chỉ có 400 người trúng mà thôi. Đó. Vietlott là một cái cỗ máy tạo triệu phú nhanh nhất, cứ mỗi tuần là có 1 triệu phú đô la được tạo ra, khỏi cần sản xuất, miễn cần chất xám mà chỉ cần có tiền chơi Vietlott là được. Mỗi năm 52 triệu phú, 10 năm là 520 triệu phú, cho nên tầng lớp siêu giàu Việt Nam đang tăng nhanh là một cái điều mà không gọi là bất ngờ, theo Việt Nam Business Insight đã cho biết là như vậy đó vừa thưa quý. Bản tin tiếp theo nói đến cái người dân, nói đến Tết sắp tới thì nhà vườn ở Vĩnh Long đã phập phồng lo là mai Tết sẽ ế khách được quý vị. Tết Quý Mão 2023 cũng đã cận kề sau khi mà Tết Tây vừa mới qua một ngày. Nhưng mà cái không khí mua bán mai kiện ở cái làng Mai Phước Định, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long vẫn điêu hiu không sôi động như mọi năm. Nội bơi báo Dân Trí vào hôm 27 tháng 12, nghệ nhân có tên là ông Lê Văn Tý, giám đốc của hợp tác xã làng Mai Phước Định, cho biết hình thành đã hơn 60 năm, làng Mai Phước Định luôn là một trong những cái điểm mua bán mai Tết uy tín ở miền Tây và cây mai đã đem lại thu nhập cao cho người dân ở nơi đây. Làng Mai hiện có 158 gia đình sản xuất, quy mô là 52.000 gốc trên diện tích là 3 hectare. Mỗi nhà vườn trồng từ 20 cho đến 400 gốc mai vàng, có tuổi trung bình từ vài chục năm cho đến hơn 100 tuổi đời. Mỗi năm thì làng Mai buôn bán rất là đắt, tầm tháng 11 âm lịch rồi đã có thương lái đến mà xem mai, dò hỏi giá cả. Vậy mà năm nay đến giờ vẫn chưa thấy ai rục rịch bán mua gì cả. Nguyên nhân có thể là do kinh tế khó khăn khiến cho thị trường biến động, người dân phải chắt bóp chi tiêu hơn trước, ông Tý phán đoán như vậy. Ông Bùi Thanh Đạm, ông Thành là một thành viên của cái hợp tác xã làng Mai Phước Định, cho biết tận dụng cái khoảng sân trống trước nhà, ông trồng được hơn 10 cái gốc mai và ước tính là cái giá trị lên đến 1 tỷ đồng hồ, tương đương 42.332 Mỹ Kim. Vào cái thời điểm này, trong mọi năm trước thì cũng đã có thương lái ở Long An, Cần Thơ, nhiều nơi khác đến xem vườn. Nhưng mà năm nay thì chưa có thấy ai hết trơn, chưa thấy ai mà đến xem cả. Trong mai Tết nếu mà không bán được thì cũng không có bị lỗ, xong như vậy thì Tết sẽ không được sung túc. Hy vọng từ đây cho tới cái lúc mà lặt lá mai, tức là cái tuốt những cái lá mai ra thì tình hình sẽ khả quan hơn. Ông Đạm kỳ vọng cho biết như vậy. Bán một cây mai lời ngay lời ngăn ngửa cái hoa lợi của 10 công vương. Tùy thuộc cái độ tuổi, cái dáng thế, mỗi cây ở đây có giá từ 100 triệu cho đến hơn 1 tỷ đồng, hồ tương đương 4.233 cho đến 4.233 cho đến 42.332 triệu bốn đồng ngàn, thưa quý vị, 4.233 Mỹ kim cho tới 42.332 Mỹ kim. Ông Tiến cho biết thêm như vậy, cũng có giá thưa quý vị ha, cả ngàn cả chục ngàn đô chứ đâu ít đâu đó. Cái điểm đặc trưng của mai Phước Định là các nhà vườn đi tìm mua mai vàng tự nhiên, tức là mai phôi ở nhiều nơi, và sau đó thì đem về vườn để mà chăm sóc, uống nắng, chỉnh sửa hình dáng để mà nâng tầm giá trị của cây. Những cây mai phôi đưa về phải mất ít nhất là vài năm, thậm chí đến 8 cho đến 10 năm uống nắng mới đạt thành cái những cái sản phẩm. Một cây mai đẹp phải hội tụ đủ 4 yếu tố: nhất đế, nhị thân, tam cành, tứ nụ. Ông Tý cho biết như vậy. Thời điểm này thì các nhà vườn ở Làng Mai Phước Định đang tất bật dốc sức cho cái mùa thu hoạch. Tuy nhiên, đầu tư lớn chăm mai cả năm, nhưng mà đến nay thì tình hình Tết 2023 chưa thấy khả quan gì. Nhiều nhà vườn trồng mai đang phập phồng lo lắng, nếu mà đầu ra gặp khó thì rất có thể là giá mai vàng của Tết năm nay sẽ bị giảm sút rất là nhiều. Và theo nhận định chung thì các nhà vườn nơi đây, thời tiết năm nay mát mẻ, thuận lợi cho mai trổ bông đúng vào dịp Tết Nguyên Đán, không bị tình trạng hoa nở sớm như ở miền Trung đó thưa quý vị. Đó là vườn mai Vĩnh Long đã cho biết tình hình. Và kết thúc chương trình, chúng tôi gửi đến quý vị một bản tin: năm 2022 vừa qua, Việt Nam sản xuất được 11 hoa hậu. Thưa quý vị, chỉ trong vòng có một năm, Việt Nam đã sản xuất được ra 11 hoa hậu, trung bình cứ 1 tháng 3 ngày là có một tân hoa hậu xuất hiện. Đó là chưa kể các cuộc thi sắc đẹp ở cấp địa phương. Theo như tờ báo Người Lao Động trong nước thì năm 2022 là năm khép lại của các cuộc thi sắc đẹp khác nhau, của những cuộc thi khác sắc đẹp khác nhau được tổ chức trên toàn quốc với kỷ lục là 11 hoa hậu. Người đăng quang cuộc thi sắc đẹp gần đây nhất là tối 23 tháng 12, đó là thí sinh Quỳnh Thị Thanh Thủy với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2022. Các cuộc thi hoa hậu còn mang tên là Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam, Miss Peace Việt Nam, Hoa hậu Áo dài Việt Nam, Hoa hậu Du lịch Việt Nam, Hoa hậu Hoa bình Việt Nam, Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam, Hoa hậu Thể thao Việt Nam, Hoa hậu Biển đảo Việt Nam, Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam. Thưa quý vị, các cuộc thi được tổ chức với tần suất rất là dày đặc, thậm chí chỉ có một đêm có đến 2 tân hoa hậu ra đời. Quá đã khiến cho các sắc đẹp của các cô hoa hậu này cũng trở nên mờ nhạt với người dân. Nhan sắc cũng như là đời tư của các người đẹp này vừa mới lên ngôi mới liền bị dư luận chỉ trích. Nhưng mà khi mà các tân hoa hậu xuất hiện thường xuyên thì nhiều người đã tỏ ra không còn quan tâm đến cái cuộc thi sắc đẹp, bởi vì nó đang được tầm thường hóa rồi, thưa quý vị. Đúng rồi, phải không? Chỉ có một đêm thôi mà có đến 2 tân hoa hậu ra đời nữa, lời ơi, còn cái gì được nói nữa, phải không, thưa quý vị? Khiến cho cái sắc đẹp của các hoa hậu cũng trở nên mờ nhạt đi đối với người dân rồi. Đó là bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự do Hoàn Tĩnh tổng hợp những cái bản tin gửi đến cho quý vị để theo dõi. Và còn không quên chúc cho quý vị có được một ngày bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau.